chết bệnh an. Đã học một lần rồi, hôm nay có đám thanh niên, nhưng mà thầy giao hẹn hay anh nào mà nói bé là thầy không cho ngồi đây nữa. Thầy chỉ nhận những hôm nay để cho cái đám dược sư họ đọc. Có mặt
tự thư muốn chế tốt phải học cách sống tốt, đặc biệt nỗ lực để phát sinh một tâm lành, tăng cường khởi động một niềm thiện để có một cái thân hạnh phúc.
Con nhập nghĩa từ câu giáo lý dạy rõ ràng cái đoạn đó. Chúng ta phải để ý cái việc này. Chúng ta bây giờ sống hoàn toàn hời hợt, sống bằng sáu thức ở bên ngoài. Như nhẫn thức ấy, thì nó hiện những các hình ảnh. Nhĩ thức thì nó hiện lên những các âm thanh. Cái tỷ thức thức khiến cho chúng ta ngửi. Cái thiệt thức khiến chúng ta nếm. Cái thân thức nó biết xúc chạm. Năm cái giác quan này để lại ở trong tâm những cái hình ảnh chúng ta có thể ôn đi ôn lại được. Như thế sáu cái giác quan này hoạt động, đây là hoàn toàn cái đời sống hời hợt của chúng ta chỉ có sáu giác quan này. Nhưng mà khi chúng ta lâm chung thì những cái này dĩ nhiên mắt tai mũi lưỡi nó hỏng đi, sáu giác quan này nó không hoạt động nữa. Thì lúc bây giờ bao nhiêu những cái gì ở thế gian chúng ta sẽ coi như quên đi. Cho nên không, đối với chúng ta là những cái học như bây giờ chúng ta học một cách hời hợt, chỉ học qua loa, hiểu do cái chỗ mắt nhìn là chữ, cho miệng đọc được, tai nghe tiếng, tâm để ý qua loa, thì những các cái học biết này đến lúc lâm chung ấy, nó sẽ hết, nó tan biến. Cho nên học thì phải có hành, có sự tu. Cái tu tập ấy nó mới ăn sâu vào trong tiềm thức, thì mới chúng ta mới có cái vốn liếng để đưa sang kiếp sau. Còn những cái hiểu biết thuộc sáu giác quan hiện tại đây nó sẽ tan biến sau khi chết. Chúng ta phải để ý cái chỗ này. Cho nên học, các cụ nói là phải có cái sự tu hành. Cái sự tu hành sâu thì cái mới bền. Con nói tiếp cái câu thứ hai.
Sâu xa ta cần trở về ngay khi đang sống.
Thế nào gọi là tâm bản nhiên? Gốc của mình nó vốn y nhiên, từ xưa vẫn có, nó vẫn cứ y nhiên. Dù là bây giờ kiếp này chúng ta được thân người, có cái mắt tai của loài người, thì cái tâm gốc nó vẫn y nhiên như thế. Kiếp sau có phải làm con bò thì sẽ có mắt tai mũi lưỡi của con bò. À, những cái thấy cái nghe sẽ hết. Những cái thấy bằng mắt bằng tai thì cái thân loài người, cái mắt của người, cái tai của loài người, cái mũi lưỡi thân con người nó tan đi, thì cái hiểu biết qua sáu căn nó sẽ tan theo. Hết cái thân con người thì cảnh giới của loài người sẽ tan đi. Đến kiếp sau làm con bò thì lại nhìn bằng mắt bò, tai bò, sống cái cảnh giới của loài bò. Kiếp sau nữa làm con rắn thì lại nhìn bằng cái mắt tai mũi lưỡi của loài rắn, sống cảnh giới của loài rắn. Thế thì cái loại tâm nó theo với sáu căn sanh diệt thì nó cũng sanh diệt, nó chợt có chợt không, chợt sanh chợt diệt. Cái loại này mỗi khi thay cái thân đổi mạng thì nó cũng lại thay đổi. còn cái tâm bản nhiên của chúng ta thì hiện tại bây giờ nó vẫn đây, mà đến ngày mai làm bò cái tâm bản nhiên đấy nó vẫn còn, và đến khi làm gà làm vịt cái tâm bản nhiên đấy nó vẫn còn. Thì cái tâm bản nhiên đấy chúng ta mọi khi vẫn gọi là cái chân tâm. Còn cái tâm hiểu biết theo sáu giác quan ấy, thì chúng ta vẫn gọi là vọng tâm. Đấy. Thì khi cái vọng tâm ấy nó theo mỗi đời nó một chuyển đổi. Đời trước làm người thì nó sống với sáu giác quan của loài người. Thì chúng ta lại hiểu biết, nói năng theo loài người. Nhưng đến khi làm loài khác, có cái thân khác, thì chúng ta lại hiểu biết theo loài khác. Nhưng mà cái tâm bản nhiên ấy, nó là một thực tại sâu xa. Này. Thì cái này nó không thay đổi, nó còn hoài. Chúng ta gọi là chân tâm. Thế ở đây khuyên, đây đại sư ngài khuyên chúng ta phải trở về ngay khi đang sống. Thế nào là trở về? Tại sao lại gọi là trở về? Tâm mình thì mình vẫn sống với nó, mà sao đây lại gọi bảo là phải trở về ngay khi đang còn sống đây? Chúng ta bây giờ thấy theo cái nhận thức, nghe theo cái nhĩ thức, mà nhận thức ấy thì như chúng ta vẫn nhận định nó tùy duyên, nó tuần nghiệp, nó giả hiện. Như chúng ta thấy bằng con mắt này, thấy bằng con mắt này thì khi có ánh sáng mặt trời chiếu qua con ngươi rọi vào cái thần kinh, thì cái thần kinh ấy nó hiện lên một cái bóng nhận xét theo ba cái công thức ai có rẻ. Cái bóng này nó tùy duyên, nó tuần nghiệp, nó hiện cái bóng. Tuần nghiệp nghĩa là mắt con người thì nó hiện cái bóng theo loài người. Còn đến khi có mắt con cua, nó lại hiện cái bóng theo con cua. Khi có mắt của loài rồng, nó lại hiện cái bóng theo cái mắt của loài rồng. Thế là nó cứ theo mỗi loài, nó hiện một thứ bóng khác nhau. Vậy thứ bóng nào đúng? Thế cho nên đó là sống ở cái hư vọng. Thì cái hư vọng ấy cứ theo từng loài mà chuyển biến khác nhau. Nó đều là cái bóng ảnh, những cái hư vọng thôi, không thật. Thế cho nên cái vọng tâm sống với những cái bóng, những cái bóng ảnh của cái nhận thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó hiện lên. Thế cái ấy là cứ theo mỗi khi có cái nghiệp của loài nào thì lại thấy theo cái nghiệp của loài ấy. Còn cái chân tâm là cái gốc, là cái căn bản của sự thấy đó. Cho nên người ta cứ gọi là nhẫn căn, nghĩ căn, nó là cái gốc. Thì cái ấy nó vẫn còn hoài, nhưng mà nó chẳng phải là thứ bóng ảnh nào cả, bởi vì nó là cái gốc. Còn những cái bóng ảnh, âm thanh, sắc tướng là tùy mỗi loài, mà cái nhẫn thức, nghĩ thức, tỷ thức nó tự biến ra. Thì cái này chị em phải để ý và suy ngẫm và nhận xét. Thế thì ngay bây giờ chúng ta làm người là tuy là khôn ngoan hơn các loài, nhưng chúng ta vẫn sống với sáu thức hời hợt này. Nó cứ biến hóa theo cái nghiệp báo, và chúng ta vẫn bị nó kích thích và nó chỉ huy, nó lôi cuốn. Cho nên đây đại sư mới khuyên chúng ta phải nhận lấy cái căn khác. Thế nào là căn, thế nào là thức? Cái sáu cái thức ấy thì nó biến đổi theo mỗi loài, còn sáu căn ấy thì nó an định lại, nó là cái tánh Phật, nó thường trụ, nó không biến đổi. Chúng ta phải tập nhận xét, tập sống với cái chân tâm, tập buông bỏ cái vọng tâm.
Như thế ta có thể đón nhận nó khi nó hiện lộ một cách tự
cầu hay là thế nào?
Đúng rồi, thầy.
Lúc đã gọi là chết thì tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái cơ quan này nó hư hỏng đi. Mà sáu cái cơ quan này nó hư hỏng đi thì sáu thức nó vẫn dựa vào đây để nó phân biệt ấy. Nó cũng coi như nó mất cái công năng, không có nữa. Thì khi ấy, bởi vì sáu cái thức, bây giờ chúng mình lúc sống bị sáu cái thức này nó cứ biến hóa suốt ngày, thấy, nghe, ngửi, nếm suốt ngày. Rồi lúc có im lặng buổi tối, nhắm mắt bịt tai lại, thì cái tâm, cái ý thức nó lại khởi như pháp trần, nó lại tính toán. Thế cho nên cái tâm căn bản, cái tâm bản nhiên, cái căn bản chân tâm của chúng ta đó, nó không có lúc nào nó hiển lộ cả. Cả ngày nó bị che trùm. Trong kinh vẫn cứ ví là mặt trăng bị cái bóng mây nó che. Thế thì bây giờ đây, chúng ta hàng ngày biết như thế rồi, thì đừng để cho sáu trần, sáu thức nó khuynh đoạt cả ngày nữa, mà an định cái tinh thần trở về cái tánh Phật của mình. Đó, như Đức Quán Thế Âm, ngài an định vào cái tánh nghe. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Đó, là ngài trở về với cái tánh Phật, thâu nhiếp cả sáu căn. Còn Đức Quán Thế Âm thì ngài chuyên sống, ngài chuyên nghe cái tánh nghe, tức là ngài thâu nhiếp. Tuy là dự định chỉ thâu nhiếp một cái nghe, nhưng mà khi mình đã thâu nhiếp cái nghe thì cái mắt mới với cái mũi lưỡi ấy, mình có thâu nhiếp không? Nó cũng có một phần nào được thâu nhiếp. Thế cho nên rằng các ngài tập để buông cái thức, cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, không sống bằng thức nữa mà trở về sống bằng căn. Thế thì ngay cái lúc đang hiện tại đây, chúng ta tập buông cái vọng tâm, vọng tưởng, trở về sống với căn. Trong nhà Phật gọi là tập buông cái kiến hoặc với tư hoặc, trở về sống với cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Nếu mình tập quen rồi thì đến lúc lâm chung là cái ngày giờ mà sáu căn nó, cái sáu cơ quan này nó hư hoại, sáu cái cơ quan hư hoại thì sáu thức nó không có hiện hành. Thế cái sáu thức nó không hiện hành thì cái chân tâm, cái tánh bản nhiên của mình lúc bây giờ nó hiện lộ, nó sáng. Thế người nào cũng có một thời nó cũng có cái, nó cũng hiển lộ, nhưng mà cái người đã quen tu thì biết đây là tánh thật của mình. Còn cái người không biết thì ngơ ngác, bởi vì không quen, tôi để bỏ qua. Và mình nói rằng đối với người có thực tập thì chết lại chính là giải thoát, buông được những cái hình lụy của thân. Xin đọc tiếp Minh Hòa.
Hoàn toàn tỉnh thức của Đức Thích Ca đã được chứng nghiệm và giảng giải cho một phần là những bậc đạo sư suốt 25 thế kỷ.
Không chuẩn bị cái chết, hậu quả là tàn phá đời này và vô lượng đời sau. Câu có nghĩa là thế nào? Bây giờ đây và mình buông lung bừa bãi, tạo những các cái nghiệp xấu, thì kiếp sau mình sẽ chịu bao nhiêu cái khổ, mà rồi còn kiếp sau mãi mãi nữa, không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Những các vị đã vào địa ngục là trải bao nhiêu kiếp, chứ không có nói chuyện bằng năm, đã chịu khổ hàng kiếp, nhưng mà sau khi ở địa ngục ra lại còn phải làm quỷ, rồi lại trải bao nhiêu kiếp nữa mới được lên dương thế để làm những loài bàng xanh và đèn trà. Khi làm bàng xanh thì mê muội tối tăm, cái khổ cực không cùng. Thế cho nên rằng ngay bây giờ chúng ta phải tập tu hành, sám hối những cái sai quấy để lo đi cái con đường hiền thiện, thì đời này chúng ta tiêu tai giải nạn, kiếp sau chúng ta không có phải đọa lạc vào những các cái cảnh mà khó gỡ về sau. Con nói tiếp.
Sống với thánh liên quan viên mãn, ta sẽ cứ bị trường kỳ giam hãm trong vòng tâm thân tử.
Là cái chân tâm. Nếu chúng ta không trở về với cái chân tâm thì ta cứ sẽ cứ bị trường kỳ giam hãm trong cái vọng tâm sanh tử. Con chỉ thế nào là cái vọng tâm sanh tử? Thế này, đang sống đang bị giam hãm trong cái vọng tâm sanh tử. Hiện tại chúng ta đang ở trong cái vòng này, mắt con đang nhìn ra đó, con trông thấy cô Diệu Thuật ngay cô ngồi trước mắt, con cứ mở mắt một cái là con thế, thì là cái con thấy bằng cái gì đấy, à đấy, cái nhận thức nó hiện cái bóng do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó đặt vào cái thần kinh, thế cái nhận thức ở cái thần kinh đó nó nhận cái bóng. Nó nhận cái bóng thì cái bóng này là sự thật, có phải là sự thật không? Cô Diệu Thuần ở bên ngoài là gì không biết, mình chỉ thấy được cái bóng thôi, mà cái bóng này nó tùy duyên tuần nghiệp nó giả hiện. Tùy duyên nghĩa là thế nào nhỉ? Theo cái ánh sáng lại theo cái con mắt, nó có hỏng có hư hay không à. Thế là tùy duyên. Thế còn tuần nghiệp, giờ làm người thì có con mắt của con người, thế thì nó hiện cái bóng như con đang thấy. Chứ nếu mà là con cua đó, nó có cái loại mắt cua thì cái bóng hiện có như bây giờ con đang thấy của Thuần không? Thế thì cái bóng nào đúng? Đấy, thế như vậy thì cả con cũng như con cua, chúng ta đang bị ở trong giam hãm, ở trong một cái, ở đây gọi là cái gì? Ở trong một cái hư vọng. Con cứ phải thấy cái bóng ảnh hư vọng, mà đâu có phải cả ngày con chỉ thấy có một cô Diệu Thuần. Mỗi một ngày con thấy biết bao nhiêu cảnh, toàn là những cái bóng ảnh tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Mà con cứ bị giam hãm ở trong cái giả ấy, từ lúc mẹ đẻ ra cho đến khi vào quan tài, có lúc nào con ra khỏi được cái đường mê ấy không? Thế đấy, thế là nói con mắt, con cái tai. Mà sự thật thì con đang nghe ở đâu? Tai của con. Mà con, ví dụ như thầy đang nói đây, cái âm thanh ấy nó có thật không? Không thật mà sao con lại nghe? Bởi vì cái tai của chúng ta nó lãnh những các cái rung động của không khí. Thế rồi nó y theo cái rung động đó mà thần kinh của chúng ta ở trong cái tai đó, nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt. Thế loài người thì nó biến theo kiểu của loài người, loài chó thì nó lại theo cái vị của loài chó, loài gà nó theo cái loài gà. Vậy cái âm thanh nào là đúng? Đấy, thế là chúng ta chọn đời, từ lúc ở bụng mẹ ra cho đến khi vào quan tài, cứ bị giam hãm ở trong cái vòng hư vọng đó, cứ thấy cứ nghe cứ ngửi cứ nếm cứ xúc chạm, cứ nhận là tôi thấy mùi thơm, tôi ăn thấy ngon, thấy ngọt, thấy chua, rồi tôi nóng, tôi lạnh. Đấy. Cứ cái gì cũng là tôi hết, mà toàn là cái hư vọng. Mà mình bị giam hãm ở trong cái vòng hư vọng này, có lúc nào con được thoát không? thế. Thế rồi ban đêm con mắt không thấy, cái tai không nghe, nhưng cái tâm nó lại ôn lại những cái bóng ảnh của những cái mắt thấy tai nghe ban ngày đó. Nó lại tính toán cô này hay bà kia dở, nó lại tính toán đó. Thế cho nên chúng ta chọn đời, mà chẳng phải chỉ một chọn một đời này đâu. Kiếp trước làm con bò chúng ta cũng vẫn thế, kiếp sau nữa làm con rắn chúng ta cũng cứ thế. Cứ loài nào ở trong cái vòng mê của mình mà không có một giờ phút nào chúng ta được ra khỏi cả cái đường mê này. Mà chỉ có khi nào mình học Phật, mình suy ngẫm, mình nhận định thì mình mới có một cái tia nghi ngờ, biết rằng mình đang ở trong đường mê. Thế còn nếu không học Phật thì không ngờ bao giờ, cứ cho là đây là sự thật, sống ở trong sự thật, chứ không biết mình đang sống ở trong cái vòng nghiệp báo này. Để vô minh chướng ngại, để vô minh chướng ngại cuộc hành trình tiến đến giác ngộ. Chúng ta đang ở trong cái vòng này, chúng ta đang ở cái đường mê này. Thế nào là để vô minh chướng ngại cuộc hành trình tiến đến giác ngộ? Thì bây giờ con hãy nhận, thế nào là cuộc hành trình tiến đến giác ngộ? Cái hành nghĩa là đi, trình người ta có nói cái lộ trình, tức là cái đường đi. Thế nào là cái đường đi tiến đến giác ngộ? Nếu mà con đã học ba cái chuyện ai có rè đó, thì tức là để tỉnh ra, để giác ngộ. Nhưng nếu hàng ngày con bỏ qua, con cứ mặc, cứ thấy cô Diệu Thuần, cô Diệu Thuần ơi, cô cho tôi chén nước. Đấy. Thế đến khi trông thấy cái bông lại, cái bông nó đẹp. Rồi nghe con chim nó hót, con chim nó đang hót. Bây giờ để nghe thầy giảng, thầy đang giảng kinh. Đó. Thì như thế con có tiến đến giác ngộ không? Đấy. Thì con cứ y nhiên ở trong cái vòng, cái vòng gọi là cái gì? Ảo thuật. Ở đây gọi là cái ảo thuật luân hồi. Đấy. Nên chúng ta cứ ở trong cái ảo thuật, bởi vì cái mắt cứ suốt ngày nó theo với cái ánh sáng, nó biến ra các hình hình bóng bóng, mà chúng ta cứ nắm lấy cho là mình sống trong cảnh thật. Rồi cái tai suốt ngày nó cứ theo những cái động tĩnh, nó biến ra các thứ âm thanh, chúng ta cứ nắm lấy cho là mình sống trong cái âm thanh thật. Cái mũi nó biến ra thơm thối, cái lưỡi nó biến ra ngọt chua, cái thân nó biến ra xúc chạm nóng lạnh, trơn rít, chúng ta cứ cho là thật cả. Thế là suốt ngày chúng ta ở trong cái vòng ảo hóa đó. Thế bây giờ học ba Phật mới bảo cho mình biết, đấy là như thế gọi là kiến hoặc. Rồi đem cái tâm suy nghĩ những cái hư vọng này gọi là tư hoặc. Thì Phật mới dạy cho mình biết là mình ở trong vòng mê hoặc. Thế nếu mà mình chịu vâng lời Phật thì cứ mỗi khi mình thấy cảnh thì mình tập nhận nhé, đây là cái mê hoặc. Mỗi khi nghe cái âm thanh mình cũng tập nhận ra đây là cái mê hoặc đó. Mà vâng theo Đức Quán Thế Âm, buông trở về cái tánh Phật, vâng theo Đức Đại Thế Chí, buông Nam Mô A Di Đà Phật, không bận lòng đến những cái nữa đó. Tập dần thì đó gọi là mình đang đi đến cái bước giác ngộ. Còn như mặc, chúng ta cứ xuôi theo, thấy là thấy, nghe là nghe, ngửi là ngửi, nếm là nếm, cứ xuôi theo cái đường luân hồi. Thì đó là chúng ta đã chướng ngại cái hành trình đi đến sự giác ngộ. Hễ chúng ta chịu tỉnh ra, thì đó là chúng ta đi con đường giác ngộ. Chúng ta vâng lời chữ Phật tổ, chúng ta phá cái kiến hoặc và tư hoặc, thì chúng ta chứng quả Tu Đà Hóa. Thì Phật đã chỉ rõ cái đường ra, chỉ có một việc là chúng ta đi ra. Cái đường mê này Phật đã chỉ rõ như thế. Nếu mà chúng ta cứ thuận chiều nó tiện, thuận chiều từ bé ở trong bụng mẹ ra, thấy là thấy, nghe là nghe, cứ sống ở trong cái kiến hoặc tư hoặc, thì đó là chúng ta đi để cho cái vô minh đó, nó chướng ngại cái sự giác tỉnh. Còn nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta biết đây là mình đang sống ở trong cái vòng ảo vọng của cái nghiệp báo, chúng ta là những kẻ nằm mơ, đây là những giấc mộng, mà mình tìm cách đấy, cả chịu khó tập ba cái ai có rẻ, cứ thế tập thì dần dần mình tỉnh ra, thì đó là mình đi con đường giác ngộ. Còn nếu chúng ta không chịu tập ba cái ai có rẻ đó, chúng ta cứ thuận chiều cái đường mê, thì ở đây tổ gọi là để cho vô minh nó chướng ngại cái giác ngộ của mình, mãi mãi vướng trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Thế nào là cái bẫy ảo tưởng luân hồi? Biết làm sao vậy, gọi là con ở trong cái ảo tưởng, mãi ở trong cái ảo tưởng là thế nào? Mắt cả ngày nó biến cái hình bóng, cái tai cả ngày nó biến cái âm thanh, rồi ở mũi nó biến ra những thơm, những hôi, ở lưỡi nó biến những ngọt, những chua, ở thân nó biến ra những mát, những lạnh. Đấy. Thế thì chúng ta sáu căn suốt ngày, chúng ta ở trong ảo tưởng. Mà sao lại gọi là cái bẫy? Hôm nay sao gọi là cái bẫy? Những tội nghiệp, những con ban đêm, người ta cứ đánh bẫy chuột. Người ta để một miếng thịt ở trong một cái bẫy. Thế rồi con chuột thấy tham cái miếng thịt, cho đầu vào cái bẫy, nó giật một cái, thế là nó chặn cái cổ. Thế là con chuột không có lối ra nữa. Ngày mai người ta đập chết. Thế cho nên gọi là cái bẫy. Cái bẫy là cái nó đánh lừa, nó đưa mình đến cái chỗ chết. Thế bây giờ làm sao những cái ảo tưởng ở mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là những cái chúng ta gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần này, sao gọi là cái bẫy? Phần ở trước mắt, con thấy cô Bảo Đức ngồi bên cạnh, mà sao lại như thế lại gọi là cái bẫy? Thật, cũng như tội nghiệp, con chuột nó tưởng cái miếng thịt ở trong cái bẫy đó, nó tưởng là cái mồi ngon. Đấy. Mình mỗi khi thấy, khi nghe cho là thật. Thế thì là mắc vào cái chỗ lầm ấy, tưởng là thật. Thế khi con đã tưởng là thật, thì thành ấy, mỗi khi cái cảnh như cô Diệu Thuần, cô ấy la, hay là cô ấy tỏ thái độ cô giận, thì trong tâm con khởi lên cái khổ. Cô Bảo Đức, cô ấy cười nói, cô đưa cho cái bánh, thì cô có tỏ cái cảm tình, thì trong tâm con nó khởi lên cái vui, có không? Đấy, con cũng như có con chuột ấy, nó trông thấy cái miếng thịt ở trong cái bẫy ấy, mừng lắm, tưởng là mình được một cái may mắn, đó, sung sướng lắm, đâu có dè là cho đầu vào cái chết, chỗ chết. Chúng ta cũng thế, suốt ngày khổ vui với những cái ảo tưởng nó hiện ở ngay nơi thần kinh của mình, mà cứ cho là cảnh ở bên ngoài. Suốt ngày bị cái khổ vui nó kích thích. Do cái khổ vui nó kích thích, cho nên mới khởi cái tâm yêu, tâm ghét, nghĩa là thành cái tham và cái sân. Đấy. Thì ba cái độc tham sân si này, nó, do y đó mà chúng ta mới sát đạo dâm vọng, đủ các thứ chuyện để đến nỗi chịu cái quả báo. Từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay, không thể tính đến bằng ngày giờ, bằng tháng với năm nữa. Phải tính bằng bao, bằng kiếp, mà kiếp cũng không có số mà đếm nữa. Mà chúng ta đã chịu như thế ở trong cái bẫy ảo tưởng này. Đây lời của đại sư nói thật là thấm thiết mà cũng thật là rõ ràng. Ta hiện tại đang ở trong cái bẫy ảo tưởng suốt ngày, mà không phải con chuột ấy, nó mắc có một cái bẫy, chúng ta có sáu cái bẫy. Con chuột ấy, có lúc người ta để bẫy, có lúc người ta không để bẫy. Chúng ta suốt ngày đêm ở trong cái bẫy này. Vậy cái bẫy ảo tưởng luân hồi này Phật gọi là cái biển khổ. Thế nào là cái biển khổ? Mênh mông bát ngát, từ đời nào chúng ta vẫn ở trong khổ. Cho tới bây giờ được gặp Phật, Phật mới chỉ cho chúng ta cái kiến hoặc và cái cư tư hoặc. Nhưng con đã nhận nghĩa chữ kiến hoặc với tư hoặc chưa đã? Thầy nghe, thế nào gọi là kiến hoặc, thế nào gọi là tư hoặc? Mê lầm đã. Mê lầm của cái thấy của mình. Dùng một chữ thấy là đại diện cho cả sáu cái: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nhưng mà đây dùng một chữ thấy thôi để đại diện cho cả sáu cái ảo hoặc này. Cái Phật dặn dò chúng mình gọi tên nó là cái hoặc, nghĩa là nó đánh lừa chúng mình suốt ngày. Mà chúng tịnh đó, càng những vị ra điều ta khôn ngoan lắm, ta lanh lẹ lắm, lại càng là những người đang ở trong cái bẫy kỹ lắm. Bởi vì cứ tưởng là thật, rồi tự khô, tự khoe, tự cho mình tự hào là ta khôn, ta tài. Đâu có biết cái khôn này là khôn ở trong mê hoặc, Phật gọi là cái kiến hoặc. À, tức là kiến hoặc, tức là cái thấy. Chúng ta thấy sắc, nghe âm thanh. À, tức là hiện lên sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm trần. Chúng ta gom năm cái trần này để suy nghĩ. Cái tên cái suy nghĩ ấy, Phật gọi là tư hoặc. Tất cả cái thấy, nghe, ngửi, nếm của mình là lầm mê, cho nên gọi là kiến hoặc. Rồi đem những cái thấy, nghe, lầm mê ấy mà suy tư, tính toán, tài giỏi, khôn ngoan, cái Phật gọi là tư hoặc. Đấy. Thì đấy, cái việc đầu tiên của người học Phật là ra khỏi cái bẫy ảo thuật của kiến hoặc và tư hoặc, thì sẽ được chứng cái ngôi thánh đầu tiên là ngôi A-la-hán. A-la-hán thì chúng ta cũng được cái ngôi Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, là gọi là ngôi hiền. Thì ngôi, mấy ngôi thánh của tiểu thừa. Đây cái việc này, đây là việc của tiểu thừa đấy. Người ta ra khỏi được cái gốc này, để ra khỏi được cái vòng ảo thuật vô minh. Đó, ở đây ngài gọi là cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Để ra khỏi được, coi như được cái thành công, cái bước thứ nhất của việc học Phật. Đây là cái bước thứ nhất của việc học Phật. Cho nên học không phải là để đọc cho lắm sách, cũng không phải là để nói cho giỏi, mà cần nhất làm thế nào đi ra khỏi được cái bẫy ảo tưởng này. Đấy, đây là cái bước thành công thứ nhất của con Phật, ra khỏi được cái luân hồi. Phật gọi là cái biển khổ. Theo như trong chúng ta học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng Phật là một người có khả năng như là trận mưa kìa. Phật có thể thấy rõ được từng hạt, và Phật biết là mỗi một trận mưa này có bao nhiêu hạt.